kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cơ thể sẽ rất biết ơn nếu như chúng ta ngừng ăn những loại thực phẩm chế biến sẵn và những chất tạo ngọt bằng đường giả như là bánh kẹo, đồ ngọt. Bởi những thực phẩm này ăn nhiều rất có hại cho sức khỏe, thậm chí là mắc những căn bệnh nguy hiểm. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cơ thể của chúng ta sẽ xảy ra điều gì khi mà chúng ta ngừng ăn đường giả và những thực phẩm chế biến. Đầu tiên đó chính là tốt cho dạ dày và đường ruột. Một chế độ ăn có nhiều đồ ăn chế biến sẵn sẽ gây ra các vấn đề về dạ dày, từ bệnh đầy hơi cho đến tiêu chảy. Trong những thực phẩm có chứa natri sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta trữ nước và phù nề. Các thành phần nhân tạo khác có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu. Khi mà chúng ta ngừng ăn đồ ăn chế biến sẵn và thay thế bằng những thực phẩm thô, chúng ta sẽ được cung cấp nhiều chất xơ hơn, giúp cơ thể no lâu, thải độc và rất có lợi cho đường tiêu hóa. Theo một nghiên cứu trên động vật vào năm 2013, khi mà ngừng tiêu thụ đường giả, có thể sẽ giúp nuôi dưỡng một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và hạn chế được các nguy cơ như là bệnh béo phì. Do vậy, nếu chúng ta thường xuyên sử dụng chất tạo ngọt, chắc chắn sẽ làm mất đi sự cân bằng của hệ vi sinh vật trong cơ thể và gây ra những vấn đề về sức khỏe. Thứ hai đó chính là giúp giảm cân và thon gọn. Một nghiên cứu cho thấy rằng, khi kiểm định cân nặng của hơn 120.000 người Mỹ trong hơn 2 thập kỷ đã cho thấy là những người thường xuyên ăn khoai tây chiên, đồ uống có đường và ăn thịt chế biến sẵn dễ tăng cân hơn là bình thường. Đối với các loại chất tạo ngọt nhân tạo, nếu như chúng ta không được tiêu thụ cùng với các loại thực phẩm khác, có thể sẽ dẫn đến việc giải phóng insulin, bởi cơ thể sẽ mong muốn có một đồ ăn ngọt. Insulin lại là một hormone hỗ trợ quá trình tích tụ mỡ. Thường xuyên ăn các bữa nhỏ để tránh hàm lượng insulin tăng vọt. Thay vì uống soda, ăn kiêng sẽ giúp cho chúng ta có thể giảm được cân rất nhiều. Thứ ba đó chính là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Các chất tạo ngọt nhân tạo có thể sẽ góp phần vào bệnh tiểu đường tuýp 2. Một nghiên cứu cho thấy rằng uống soda, ăn kiêng hàng ngày có chứa các chất thay thế đường sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường tuýp 2 lên 67%. Do vậy, cắt giảm những thực phẩm có chứa chất tạo ngọt nhân tạo để giúp cho cơ thể của chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường khi ở tầm ngoài 30 tuổi. Thứ tư đó chính là cải thiện giấc ngủ, ngủ ngon hơn mỗi đêm. Những món ăn vặt hàng ngày có thể ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ của chúng ta. Những món ăn giàu tinh bột như là bánh quy hay là kem sẽ làm mất cân bằng đường huyết trong cơ thể, khiến cho chúng ta dễ thức giấc vào ban đêm. Đồ ăn mặn cũng là nhân tố khác đánh cắp giấc ngủ ngon của chúng ta. Những đồ ăn mặn như là khoai tây chiên, bim bim có thể sẽ khiến cho chúng ta bị mất nước, làm chúng ta thức giấc về đêm vì bị khát. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những điều có thể sẽ xảy ra khi mà chúng ta ngừng ăn ngọt cũng như là các thực phẩm chế biến. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ biết lựa chọn những thực phẩm nào tốt cho cơ thể của mình. Từ đó chúng ta sẽ duy trì được một sức khỏe thật dẻo dai. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị, thật bất hạnh thay cho một thanh niên kia bị ung thư lưỡi. Sau một thời gian, bác sĩ đã khám nghiệm và đưa đến quyết định tối hậu là phải thực hiện một cuộc giải phẫu để cắt lưỡi của người thanh niên đó. Sau khi đem vào phòng giải phẫu, họ chích thuốc mê cho người thanh niên. Vị bác sĩ hỏi thanh niên rằng, trước khi cắt lưỡi của anh muốn nói điều gì cuối cùng? Vì sau khi lưỡi anh bị cắt đứt, anh sẽ không còn nói được nữa. Người thanh niên không do dự gì cả, liền thưa với bác sĩ rằng, tạ ơn Thượng Đế, dầu lưỡi tôi bị cắt và không còn nói được nữa, nhưng mắt tôi còn trông thấy được sự vinh quang của Thượng Đế trong tạo vật, và tai tôi còn nghe được tiếng phán của Ngài. Vâng, thưa quý vị thính hữu, thiên nhiên bày tỏ Thiên Chúa, mặt trời biểu dương sự vinh hiển của Thiên Chúa, các vị tinh tú nói lên số năm của Thiên Chúa. Nhưng sự phô bày của thiên nhiên trong vũ trụ bao la và trong vũ trụ bé nhỏ của thân xác con người vẫn hãy còn thiếu. Đức Chúa Trời có dùng lời nói để phán dạy với nhân thế chăng? Thưa quý vị, điều đó có thật. Vì trước tiên, Thiên Chúa toàn năng hiện diện bằng lời nói. Lời nói là một cách biểu lộ riêng biệt của một người. Khi nghe một người nào cất tiếng nói, cho dù không thấy mặt, chúng ta đều xác định rằng chính người đó đang nói chuyện. Đức Chúa Trời toàn năng đã nói, Ngài đã dùng lời nói để truyền đạt ý tưởng của Ngài, để đối thoại với dân sự của Ngài. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký có chép lại rằng, lối chiều Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Ngài kêu lên Adam. Adam thưa rằng, con có nghe tiếng Chúa trong vườn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 câu 10. Vâng, thưa quý vị, Chúa là đấng vô hình cao cả, Ngài đã tỏ hiện giữa dân Ngài. Ngài đàm đạo với tổ phụ của loài người một cách trực tiếp. Nhưng rồi sau đó, tổ tâm của loài người phạm tội bởi kế hoạch của ma quỷ. Hai nguyên tổ của loài người phản bội Chúa và bị đuổi ra khỏi cảnh vườn phước hiệu để bước vào một thế giới lầm than, đau khổ và chết chóc. Loài người xa dần Thiên Chúa toàn năng, song Đức Chúa Trời toàn năng là đấng yêu thương. Ngài không lìa bỏ con người, mặc dầu con người không còn có vĩnh phúc để trực tiếp chuyện trò đối thoại với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp như trước nữa. Đức Chúa Trời dùng đủ mọi cách khác nhau để truyền đạt ý muốn của Ngài với loài người bằng những cuộc hiển linh, những lần tỏ hiện qua giấc chiêm bao. Sự hiện thấy Môi-se được Chúa dùng như là một nhà tiền phong để dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Môi-se nói với Chúa như người đã nói với người bạn chí thân, và Eliezer, Esai, Jeremy, Daniel, vân vân là những phát ngôn nhân trung thành của Đức Chúa Trời, và Ngài đã nói chuyện với họ qua mọi phương cách khác nhau. Trước khi trở thành tổ phụ của dân Israel, Jacob có lần được người mẹ bài kế qua mạc cha để cướp giật quyền trưởng nam của người anh cả. Câu chuyện lường gạt bị phát giác, gia cấp trốn nhà ra đi về quê ngoại để lẩn tránh cha và anh. Gia cấp từ Jebe Saba đi đến Charan, tới một chỗ kia mặt trời đã khuất núi. Gia cấp phải ở qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ giữa cảnh rừng hoang vắng. Trong khi đang ngủ say, đàn chim bao thấy một cái thang bát từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời toàn năng đi lên đi xuống trên thang đó. Này Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngự trên đầu thang mà phán cùng Gia-cốp rằng: Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước hạnh. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc dậy rồi nói rằng: Thật Đức Chúa Trời đã hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người khiếp sợ và thốt lên rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền của Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy thật sớm, lấy hòn đá mà mình đã gối đầu trong đêm qua, dựng đứng lên làm cây trụ, rồi đổ dầu lên trên chót cây trụ đá đó, đặt tên chốn này là Bê-tên, có nghĩa là đền, hay là nhà của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 10. Vâng, thưa quý vị thính hữu, Bê-tên là một trong những vị trí xuất hiện đầu tiên của Đức Chúa Trời. Song điều quan trọng không phải là Bê-tên hay là chiếc thang, mà là lời phán của Chúa với Gia-cốp trong lúc lâm chung lỗi lầm cô quạnh trong vườn hoang vắng đơn côi. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ ngươi và đem ngươi về xứ này. Quả thật Chúa toàn năng, Ngài đã dành cho ông Gia-cốp sự hiện ra trong chim bao, phán bảo và bảo đảm cùng ông trong cuộc đời chạy trốn của ông sau khi lầm lỗi. Và Đức Chúa Trời toàn năng cũng đã dành cho ông Môi-se một cuộc hiện linh rất là cụ thể và trọng đại. Thánh sử chép rằng khi Môi-se trang bày chiên cho Giê-trô trong đồng vắng tại núi Hô-rép, người thấy cả bụi gai đương cháy hoài không tàn. Môi-se lấy làm lạ, tẻ bước lại xem, thì Đức Chúa Trời toàn năng ở giữa bụi gai gọi lên rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời bằng phán rằng: Chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Chúng ta hãy chú ý đến cử chỉ và thái độ sợ sệt của Môi-se khi nghe tiếng Chúa phán ra. Thái độ và cử chỉ run rẩy hãi hùng đó được đề cập đến nhiều lần ở trong Thánh Kinh. Tại núi Sinai, Đức Chúa Trời hiện ra như sấm vang, chớp nhoáng, một áng mây mịt mù ở trên núi, và tiếng càn thổi rất vang động, cả dân sự ở trong trại quân đều run sợ. Bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Chúa Trời toàn năng ở trong lửa sắp giáng lâm. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt, kinh khủng. Tiếng càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại cùng Môi-se. Đức Chúa Trời giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bàn đi lên. Thánh Kinh Cựu Ước Xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 16 đến câu 20. Một lần khác nữa, Môi-se thưa cùng Chúa: Tôi xin Ngài chỉ cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng:
ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh ta trước mặt ngươi, ngươi sẽ thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Vậy đây có chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi. Cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng hề được. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 33 câu 23. Đức Chúa Trời ngài đã hiện ra phán bảo cùng tiên tri Eli tại núi Horeb, trong lúc người tiên tri thất chí chạy trốn vì sự ham dọa của Giê-sa-ben. Đức Chúa Trời toàn năng phán cùng người rằng: hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió dữ dội thổi mạnh dữ tợn trước mặt ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Chúa Trời trong trận gió. Sau trận gió thì có cơn động đất, nhưng không có Đức Chúa Trời trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Chúa Trời trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đang đứng tại nơi miệng hang đá. Và này, có một tiếng phán cùng người: thưa quý vị, Đức Chúa Trời đối với ngài thì không có một vị trí nào có thể giới hạn được sự hiện diện của ngài. Ngài là đấng sáng tạo trời đất và muôn vật. Có lần Chúa phán cùng tiên tri Giê-rê-mi rằng: ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Hả, chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và khắp đất sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán vậy. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 23, 24 và 29. Thưa quý vị, qua những đoạn thánh sử nói tại đây, Đức Chúa Trời phán dạy với nhân thế. Ban đầu ngài trực tiếp nói chuyện với tổ tâm của loài người, và sau khi tổ tâm loài người phạm tội thì Chúa phán dạy qua sự hiển linh, chiêm bao, hiển thấy. Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng dứt sự truyền thông, diễn đạt tư tưởng và ý định của ngài cho thế nhân. Tiên tri A-mốt đã có lần minh chứng rằng Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà ngài chưa tỏ sự kiến nhiệm của ngài ra trước cho tôi tớ ngài là các đấng tiên tri. Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Sách A-mốt đoạn 3 câu 7 câu 8. Và các đấng tiên tri là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời dùng để chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Trọn bộ Kinh Thánh là lời hằng sống của Chúa, là một pho thánh sử linh nghiệm và quyền phép vô biên. Đạt lời Chúa, suy nghiệm lời Chúa, quý vị sẽ biết Chúa. Tác giả sách Hebrew có chép rằng: đời xưa Đức Chúa Trời ngài dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này ngài phán dạy chúng ta bởi con ngài, là con mà ngài đã lập lên kế tự muôn vật, là bởi con mà ngài đã dựng nên thế gian. Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 2. Vậy Đức Chúa Giê-xu cứu thế ngài là đấng cũng đã phán rằng: các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta. Sách Giăng đoạn 5 câu 39. Cuộc đời của vua David đã ra sanh vào tử, đã nhận biết Chúa bởi lời phán của ngài, đã đượm nhường mọi phước hạnh của Chúa ban cho lúc hiểm nghèo trong lòng ganh ghét của vua Saul. Vua David đã xác chứng rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên đoạn 119 câu 105. Người ta thuộc chuyện rằng Peter Wick là một văn hào danh tiếng của nước Ý vào thế kỷ thứ 14. Người ta nói về văn hào này như vậy: ông có một người bạn mà ông thường xuyên tham viếng, đó là quyển Kinh Thánh người bạn đó thuộc mọi thời đại, mọi quốc gia khác nhau, khôn khéo về chính trị, kinh tế và xã hội, cũng như đạo đức, lại có danh lợi và địa vị trong khoa học. Muốn gặp những người bạn đó chẳng có khó gì, vì họ luôn luôn vui vẻ, niềm nở tiếp đãi tôi. Còn mình muốn tiếp đón họ, hai từ giả họ theo tùy ý, chứ họ cũng không phiền phức gì. Khi tôi cần hỏi điều gì, họ sẵn sàng trả lời lập tức, hoặc thuật lại chuyện quá khứ, bày tỏ sự nhiệm màu trong cõi thiên nhiên, hoặc dạy sống một cách xứng đáng, chết một cách bình yên, hoặc lấy tính vui mà đổi lấy nỗi ưu phiền, hoặc nâng đỡ tinh thần khiến tâm trí tôi vững bền yên tĩnh, hoặc khắc phục tình dục, hoặc dạy tôi sự khôn ngoan và giúp tôi thành người xứng đáng. Quý vị và các bạn hãy làm quen với Kinh Thánh và tiếp nhận Kinh Thánh như một người bạn đồng hành chí thân. Quý vị sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp và mạnh mẽ trong cuộc sống. Khi Phao-lô đến thành Bê-rê gặp gỡ giáo dân tại đây, Phao-lô đã nhận xét giáo dân tại Bê-rê như thế nào? Ta hãy nghe sứ đồ của Chúa là Phao-lô làm chứng rằng những người này có ý hãn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng, và đều sẵn lòng chịu lấy đạo. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu thứ 11. Phao-lô không nhận xét họ có ý hãn hoa hơn vì họ có học thức hay giàu có, song vì họ tra xem Kinh Thánh hàng ngày, xem xét lời giảng có thật chăng. Đó là bí quyết khiến cho họ được hãn hoai hơn những người khác, vì Kinh Thánh có quyền phép biến đổi tánh tình họ, như Chúa Cứu Thế đã từng cầu xin: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Giăng đoạn 17 câu thứ 13. Vâng, Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha ban lẽ thật, và chính trong lẽ thật của Đức Chúa Cha đó có một quyền năng để khiến con người nghe theo, vâng theo tiếng của Chúa, thì con người đó sẽ được nên thánh hóa. Mễ Tây Cơ là một quốc gia ở trong Mỹ. Vào năm 1974, Mễ Tây Cơ có một tên tướng cướp lừng danh là Juan Chavez. Y đã cướp của và giết người khắp xứ Mễ. Lực lượng cảnh sát bao vây khắp nơi để tầm nãm, nhưng tên cướp vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật và tiếp tục những hành động tội lỗi, gây sóng gió bất cứ nơi nào y đi đấy. Nhưng bỗng một hôm, Juan Chavez bất ngờ xuất hiện trước tòa án tại Salilo. Trước quan tòa, tướng cướp tự xưng: thưa ngài chánh án, tôi là Juan Chavez. Quan tòa khi nghe nói đến tên Juan Chavez, ông hoảng hồn giật mình. Quan tòa sau khi lấy lại bình tĩnh bèn hỏi: ai đưa anh đến đây? Chavez cầm quyển sách trong tay đưa cao lên và nói: thưa quan tòa, không ai đưa tôi đến đây cả. Chính quyển Kinh Thánh này đã dẫn đưa tôi đến đây để đền những tội ác mà tôi đã từng phạm với xã hội, với mọi người. Can phạm tiếp tục giải thích rằng: sau một cuộc đánh cướp trở về, tôi tìm thấy quyển sách này trong số những vật tôi đã cướp được. Trong lúc tôi đang ẩn nấp dưới hầm, rỗi rảnh, tôi tò mò rút quyển Kinh Thánh này ra và đọc, chỉ để làm cho thời gian trôi qua mà thôi. Nhưng lạ thay, khi tôi cần đọc lời lẽ trong quyển sách đó, thì những lời của quyển sách này đã đập mạnh vào lòng tôi, và tôi đã được Chúa của quyển Kinh Thánh này thúc giục tôi. Tôi bằng lòng tiếp nhận ngài làm cứu Chúa của tôi, và chính Chúa đã sai khiến tôi đến đây trình diện nhận tội. Thưa quan tòa, quyển Kinh Thánh này đã thay đổi cuộc đời khốn nạn của tôi. Vâng, thưa quý vị, một khi chúng ta thành tâm đọc lời của Đức Chúa Trời phán dạy trong Thánh Kinh, chúng ta đọc Kinh Thánh là đọc những cái thông điệp của Đức Chúa Trời đạo đạt cho nhân gian. Đọc Kinh Thánh là ta nghe, ta thấy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời bằng xương, bằng thịt, sống giữa loài người, là chúng ta biết Chúa và quy phục Ngài làm đấng cứu thế cho cuộc đời của mình. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quả thật như lời chứng của Phao-lô đã thốt lên, Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 câu thứ 15. Vào tháng 12 năm 1968, phi thuyền Apollo thứ 8 bay vào quỹ đạo mặt trăng. Cả thế giới theo dõi ba phi hành gia là Andrés, Lowell và Bowman, và đồng thời lắng nghe ba phi hành gia từ trên thượng tầng không gian cất tiếng đọc Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời ra tên sáng là ngày và tối là đêm. Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có một khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không thì có như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng phải có các vị sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thời tiết ngày và năm. Đức Chúa Trời làm nên hai vị sáng lớn, vị sáng hơn để cai trị ban ngày, vị sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Rồi phi hành gia Bồ Minh cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trên thế giới. Mặc dầu chúng con có những khuyết điểm của con người, xin cho chúng con có đức tin, lòng trông cậy và sự nhân lành. Mặc dầu chúng con ngu muội, dại khờ và yếu đuối, xin cho chúng con sự hiểu biết để chúng con có thể tiếp tục cầu nguyện trong một tâm hồn cởi mở và thơ thái. Thưa quý vị và các bạn, con người đã đạt đến tuyệt đỉnh của khoa học văn minh, đã phải nhận biết Chúa, tuyên xưng Ngài và ca ngợi quyền năng Ngài, đồng thời nhìn nhận sự khiếm khuyết của mình. Xin quý vị cùng tôi, chúng ta hãy nhận biết Chúa trong lời phán của Ngài và ăn năn tội lỗi của mình, đặng quay về tôn thờ Chúa, phục vụ, chúc tạ và ngợi khen danh của Ngài trong cả cuộc đời của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.